Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, đều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng. Hôm nay chúng ta học cái đề tài có tên là chỉ có hôm nay, không có ngày mai. Có nghĩa là sự nhắc nhở, sự cảnh tỉnh về cái vô thường. Chúng ta phải luôn thiết lập cho mình trạng thái mình cận kề để sinh tử, mình không còn thời gian nữa. Cái trạng thái này không phải là bi quan yểm thế, làm cho ta sống một cách tiêu cực, làm cho chúng ta sống một cách tùy tiện phóng túng, mà ngược lại làm cho ta càng tích cực, thiết thực và nỗ lực hơn trong mọi việc làm của chúng ta hàng ngày. Vì ta biết ta chỉ còn có một ngày, vậy thì ta sẽ sống một ngày trọn vẹn, làm tất cả những việc cần làm. Câu mà độ tổ sư Ấn Quang đã dạy đó, dốc hết trách nhiệm trong vai trò trách nhiệm của mình, chứ không phải thấy ta chỉ còn một ngày thì ta lại sanh qua bi lụy, bi quan và sanh ra tiêu cực. Không có. Ta luôn thiết lập trạng thái ta chỉ còn có một ngày, không còn thời gian nữa. Đến một ngày đó ta tích cực nỗ lực, với người thì tận lực hy sinh phụng hiến, với ta thì tích cực gan lọc, cải lỗi và thúc liễm thân tâm, không để nó tùy tiện phúng túng theo cái tập khí xấu của mình, mà luôn giữ cái hằng tâm kiên cố, kiên định ở trên pháp môn, tâm luôn yểm ly ta bà, hân cầu cực lạc. Ta bà phải nhìn thấy như một quan trò. Ta đến đây là để làm việc, nỗ lực làm nhiệm vụ. Và khi xong rồi thì ta sẽ ra đi. Có thời gian của một ngày thì tận lực một ngày. Thật ra nếu chúng ta thường đặt chúng ta ở trong một cái trạng thái ta chỉ còn có một ngày thời gian thì mọi khác, mọi cái khởi tâm đồng niệm, hành động việc làm của chúng ta nó sẽ khác. Còn nếu chúng ta cảm thấy ta rất khỏe, ta còn rất nhiều thời gian, vậy thì chẳng mãn, không chuyên tâm, không nỗ lực. Ta xem giờ trong bài Hòa Thượng nói: ly tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Ly là lìa đó. Lìa tất cả phân vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thì đây là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc của tất cả chư Phật giáo hóa chúng sinh. Cái tổng nguyên lý, tổng nguyên tắc này là vĩnh hằng bất biến, không có thay đổi. Nếu như chúng ta trái đi với cái cương lĩnh, cái nguyên tắc này thì đó là ma. Đó không phải là Phật. Cái đoạn này thì chúng ta đã có thêm một sự khải thị hết sức là cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thì đây là tổng nguyên lý, tổng nguyên tắc vĩnh hằng bất biến của tất cả chư Phật Như Lai giáo hóa chúng sanh. Nếu trái đi nguyên tắc này chính là ma, không phải là Phật. Cho nên chư Phật Bồ Tát tùy duyên mà quả độ, không có phan duyên mà quả độ. Tùy duyên mà tiếp cận chúng sanh, tiếp độ chúng sanh. Chứ không như chúng ta là luôn phan duyên. Chỗ này thì chúng ta phải đặc biệt quán chiếu lại cái tâm của mình thì mới thấy được. Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì ta ở trên đạo Bồ Đề mới có thể tìm đến được cái đạo để chứng nhập được Phật đạo. Không buông xả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, bạn ở trên Phật pháp bất cứ dụng công như thế nào thì bạn có được chỉ là ở ngoài da, ở hình thức. Thực chất bạn không hề có một chút khế nhập nào. Đây là chúng ta thấy một khải thị thứ hai. Khi mà buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước rồi thì ở trên đạo Bồ Đề mới có thể tìm được cái con đường để đi vào với Phật đạo. Mà nếu không buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước mà dụng ở trên bất cứ một cái pháp nào để hạ công phu đó, thì cái có được cũng chỉ là ở ngoài da, ở hình thức, không có khế nhập vào được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Hay nói cách khác, đời sau đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó. Đáng đọa lạc như thế nào thì vẫn phải đọa lạc như thế đó. Chúng ta thấy vọng tưởng, khởi vọng, từ vọng mà sanh tâm phân biệt, như thế này, như thế kia, người này đẹp, người này xấu, người này là thân bằng quyến thuộc, người này là kẻ thù, người này là ân nhân, người kia là cù nhân, là kẻ thù. Đó là phân biệt. Từ phân biệt đó khởi lên sự chấp trước. Người thân của ta thì ta phải giúp nhiều hơn, đây là người ta ghét thì ta phải không cần giúp. Đó là phân biệt chấp trước đấy. Với cái tâm đó mà không bị, nếu không bị để hàng phục được nó, khống chế nó, thì chỗ này hòa thượng đấy, đáng sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó. Bạn không cách gì thoát ra được nghiệp lực, bạn vẫn là phải chịu cái sự ràng buộc của sáu cõi luân hồi. Và tôi nói, vậy thì loại người nào có thể thoát ra khỏi được vậy? Thoát ra được cái sự trói buộc của sáu cõi luân hồi? Thì hòa thượng nói, người mà buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước, người mà lão thật thành thật niệm Phật, họ có thể sanh tịnh độ, họ có thể thoát ra được. Thì chúng ta đã nhìn thấy tấm gương của hòa thượng Hải Hiền quê mùa dốt nát, nhưng mà một lòng hướng Phật, cả một đời hơn 90 năm niệm Phật, ăn chay giữ giới, làm một người thành thật, đem cái tâm của một người thành thật đó mà niệm Phật, niệm tới 90 năm, hơn 90 năm, tự tại vãng sanh, lưu lại toàn thân xá lợi. Đây là một cái tiêu chuẩn tốt nhất để chúng ta noi theo. Tiêu chuẩn tốt nhất của một hành giả lão thật niệm Phật, một tấm gương sáng cho chúng đồng tu niệm Phật chúng ta. Niệm như thế nào thì hãy noi theo cách của Ngài Hải Hiền. Thật sự Ngài mới là chân thật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chỉ một câu A-di-đà Phật niệm đến cùng. Ngài tin chắc một cách chắc thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc, có Phật A-di-đà đang chờ đó. Và Ngài thiết tha hướng về Cực Lạc, chỉ một lòng một dạ về với thế giới Cực Lạc, không mong cầu bất cứ thứ gì ở thế gian, không cầu một chút danh, không cầu một chút lợi. Có thể nói là ngủ năm dục sáu trần, luôn ở trạng thái xa lìa, luôn ở trạng thái khống chế, không để nó khởi tác dụng. Thì đó là tấm gương sáng cho người niệm Phật chúng ta. Ngài đâu có dùng kinh luận gì đâu, không biết chữ mà. Không biết chữ thì chỉ không có dặn kinh thuyết pháp. Ngài chỉ biết niệm Phật, thế mà làm ra gương niệm Phật sáng ngời. Cho nên tôi thường nhắc nhở các đồng tu, sinh mạng của chúng ta rất là ngắn ngủi. Nếu như bạn cho rằng tuổi thọ của chính mình rất dài thì đó là vọng tưởng, là chấp trước. Phật ở trên kinh dạy bảo chúng ta rằng thế gian là vô thường, cõi nước không an. Đây là lời, đây là lời dạy chân thật. Thế gian vô thường, cõi nước không an. Các vị thấy hiện tại thế giới đang chìm ở trong dịch bệnh. Chúng ta được may mắn ở một quốc gia với sự sáng suốt của chính phủ, mà giờ đây mọi chúng ta đều được thảnh thơi, không có phải lo lắng, không ai hoặc không một ai phải chết vì dịch bệnh. Còn các nước trên thế giới bây giờ, con người chết đến mức khủng khiếp. Vừa qua báo chí cũng đang đăng tải, mà tôi thấy rất nhiều lần Bắc Cực quả hoàng mà tính hình như là trong vòng một tháng mà 700 lần hay là 70 lần gì đó, 70 hay 700 gì, tôi cũng quên. Rồi đây 6 tỷ tấn băng sẽ tan ra, mà băng mà vĩnh cửu mà tan ra thì sẽ nhấn chìm ở các đô thị ở ven biển. Thì các vị thấy có phải là thế gian vô thường, cõi nước không an không? Không ai nghĩ rằng dịch bệnh nên đến khủng khiếp đến như vậy. Toàn thế giới đã hết 5-6 triệu người bệnh, nhiễm bệnh rồi. Và rất rất nhiều người đã chết. Vậy thì có phải là thế gian vô thường không? Đại sư Ấn Quang thường dạy người để hãy đem cái chữ chết, cái chữ tử đó, mà dán ở trên trán. Dán cái chữ chết ở trên trán. Và thường nói, ngày trước tôi có đến tham quan cái văn phòng mà để tổ sư Bí Quang nó tham quan qua ở núi Linh Nham. Cái gian Phật đường của ngài rất nhỏ, một cái bàn cúng một tôn tượng Phật, thì ở phía sau lưng của cái tượng Phật, của cái bàn ở tượng Phật thì phía sau, thì tổ sư ngài viết lên một chữ tử. Đấy chứ gì, thường thường nhắc nhở cái chết đã cận kề rồi, đã sắp chết tới nơi rồi, mà còn rảnh quá để tham sân si hay sao? Cái chết sắp đến nơi rồi mà còn đắm chìm ở trong ngũ dục, tài sắc danh thực thì nữa hay sao? Sắp chết đến nơi rồi mà tự tư tự lợi, mà danh vọng lợi dưỡng. Sắp chết đến nơi rồi, tại sao không nỗ lực hy sinh phụng hiến? Vậy thì có uổng phí một đời ở nhân gian hay không? Đó là nhắc nhở chúng ta một cách thiết thực. Cái chết là một định luật của kiếp con người mà không một ai có thể thay đổi được. Vậy thì tại sao cái kiếp sống này, kiếp sống ngắn ngủi này, mình không nỗ lực để đạt được tận thiện, tận mỹ? Ở cuộc đời ta hoàn thành, ta tròn cái trách nhiệm của mình, thì khi ta ra đi, ta về được cõi Phật để tiếp tục hoàn thiện cái đạo nghiệp của mình, để mà quay lại ta bà cứu giúp chúng sanh. Mà Ngài cũng có thật có một sự nhắc nhở chính mình đến mức mà thiết thực sâu sắc nhất, viết ở trên một chữ tử, ý nghĩa là chết sắp chết rồi, chết đã gần kề rồi, tại sao mà không có nỗ lực cải đổi đi những tập khí xấu của mình, nỗ lực mà hy sinh phụng hiến, nỗ lực mà tinh tấn tu hành, để một đời này được giảng sanh làm Phật. Và thường trước đây, và thường nói đã chết sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không chịu buông xả, mà vẫn còn tranh danh đoạt lại, tranh để làm gì chứ? Cái câu này rất là dễ thương ấy. Ta tranh để làm gì chứ? Kiếp người đã ngắn ngủi đến thế, ta tranh lại chứ xài được bao lâu đâu. Và thầy nói thế gian ta không mang theo được bất cứ một thứ gì, có nghĩa là bất cứ thứ gì ở thế gian này ta đều không mang đi được. Người học Phật, tôi tin tưởng rằng mọi người đều đã nghe qua một câu ở trên kinh đã nói: vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Có nghĩa là không mang đi được bất cứ thứ gì, chỉ có nghiệp đi theo mình mà thôi. Vậy thì tiền tài, tiền muôn bạc vạn cũng không cứu giúp được. Tiền muôn bạc vàng cũng không cứu giúp được, cứu giúp chúng ta khỏi được cái sinh tử. Ta giàu đến mức độ nào đi chăng nữa thì phải vẫn ở trong sinh tử. Như hôm trước tôi đọc cái bài, có một nhà tỷ phú rất giàu ở Hoa Kỳ, khi ông chết thì trước khi ông chết, ông muốn đem cái thân xác của ông đông lạnh để bảo tồn. Sau hơn Sau 50 năm họ chờ khoa học, ở thế giới có những kỳ tích có thể làm cho con người cải lão hoàn đồng. Ông tin là 50 năm sau có người có thể phát minh ra được những cái khoa học như vậy. Nhưng cái bài viết nói rằng đến nay đã hơn 50 năm rồi. Người ta nói rằng không biết hiện giờ cái xác của ông đó đã ra sao. Cái ông nhà tỷ phú nào đó tôi không nhớ tên, có nghĩa là đã được, sau khi ông chết đã được vô gọi là đông lạnh, giữ được cái thân xác đó. Dĩ nhiên là phải tốn rất nhiều tiền để giữ cái thân xác sau 50 năm hay nhiều hơn nữa, để chờ khoa học tiến bộ để có thể cải lão hoàn đồng hay là giúp con người không chết. Thật ra chúng ta thấy giàu cỡ nào đi nữa mà nếu không hiểu cái định lực vô thường thì các vị thấy xem có đáng thương không? Quá đáng thương. Họ làm sao biết được con người là có sanh lão bệnh tử. Lớn như vũ trụ vẫn nằm trong định lực, nằm ở trong định lực thành trụ hoại không. Một cái quả núi đá xanh cái núi Thị Giải đó, ở Bà Rịa Vũng Tàu, các chị lên đó các chị biết những tảng đá mà các chị lại các chị lấy tay quào 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 thì nó đã thành cát. Những cái lớp ngoài đó nhiều cục nó đã bị thành cát, chỉ cần cào thôi là đổ ra, rồi là núi chết rồi đó. Ta gọi là núi chết. Chết thì nó vẫn vậy, nó phải vẫn phải tan ra. Thì thân người thì có sanh lão bệnh tử. Lớn như quả địa cầu cũng nằm ở trong định luật thành trụ hoại không. Vậy thì làm sao mà có thể tái sanh mà chờ. Nhưng mà người ta giàu mà hình như là rất nhiều người trên thế giới, chứ không phải là một người, họ cũng có cái nguyện vọng là đóng băng cơ thể để chờ khoa học tiến bộ để cứu họ. Nhưng năm nay là năm 2020 rồi, mà các chị thấy dịch bệnh hoành hành trên khắp thế giới. Cái đất nước mà tiên tiến về khoa học kỹ thuật nhất như Mỹ, như Anh, như Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hàn Quốc, thì các vị thấy số người chết nhiều hết, quá nhiều, quá khủng khiếp. Vậy thì khoa học đến ngày nay vẫn bó tay thúc thủ trước dịch bệnh một con virus rất 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 nhỏ. Vậy thì bây giờ thế gian này phải tỉnh ngộ, phải tìm đến lời dạy của các nhà sáng lập cả tôn giáo. Lời Chúa dạy là phải yêu thương như tờ Chúa thần ái thế nhân. Đấng A-la thì dạy A-la yêu thương tất cả muôn loài. Vậy thì ta phải yêu thương tất cả muôn loài. Còn Phật thì dạy từ bi. Nhà Phật dạy yêu thương. Nhà Phật dạy với người thì ta phải phải từ bi. Từ bi là yêu thương, là bao dung và tha thứ. Còn giới ta thì phải thanh, phải thanh tịnh. Thì tự khắc ta tìm ra được cái lẽ thật của cuộc đời, cái chân lý của kiếp sống. Cái chân lý của kiếp sống là gì? Con người có sinh lão bệnh tử, luôn luôn là ở trong cái trạng thái vô thường. Luôn bị vô thường chi phối. Từ đó mà không làm những việc trái lương thường, trái đạo lý, trái pháp luật. Chẳng những không tự tư ích kỷ, không vì mình mà xấu, mà sẽ vì người, vì xã hội mà tận lực hy sinh phụng hiến. Cho nên chỗ này cái câu mà dạng ban tương bất khứ, duy nghiệp hữu tùy thân, không mang đi được bất cứ thứ gì. Đã không mang đi được thì tranh giành cất giữ để làm gì? Các vị thử nghĩ xem, đó là chân lý của cuộc sống đấy. Từ cái chỗ này mà ta buông xả, ta hy sinh phụng hiến, ta tận lực vì mọi người, vì xã hội, vì quốc gia mà phụng hiến, thì ta tìm được cái giá trị đích thực của cuộc sống. Cho nên Hòa Thượng nói, thế gian bất cứ thứ gì cũng không thể mang đi. Tiền tài có nhiều hơn đi chăng nữa, khi bạn ra đi thì cũng không mang đi được một phân tiền, một xu nào. Cho nên Hòa Thượng nói, Đi tùng tựa ma. Bạn có hiểu hay chăng? Bạn có hiểu hay chăng? Nếu như bạn chân thật hiểu được, bạn chân thật giác ngộ rồi, thì ta ngày hôm nay ta có năng lực, ta phải làm nhiều việc thôi, việc tốt, ta phải làm nhiều việc công đức, thì đó chính là toàn tâm toàn lực hy sinh phụng hiến. Vì sao vậy? Chính là vì không có thứ gì có thể mang đi. Chỉ có mang đi nghiệp lực là có thể mang đi, công đức là có thể mang đi. Chỗ này Hòa Thượng nói chúng ta phải hết sức cảnh giác này. Người thông minh là mang những thứ mang đi được, đó là công đức, là phước báo. Còn người ngu thì mang đi làm nghiệp lực, là quả báo ở cõi ác. Đó là giữa thông minh và người không thông minh. Nhưng mà ở trong nghiệp, nghiệp có thiện, nghiệp có ác. Thiện nghiệp thì chúng ta chiêu cảm ở đời sau quả báo của ba đường thiện. Còn nghiệp ác thì chiêm gọi trở lại chiêu cảm cái khổ báo của đời sau là ở ba đường ác. Ở trên kinh nói mạng người là ở hơi thở. Một hơi thở ra mà không hít vào thì đã thay đổi kiếp sống. Hít vào mà không thở ra thì cũng đã thay đổi đi kiếp người rồi. Vậy thì chúng ta thấy chúng ta có ở cung vàng địa ngọc hay chúng ta có nhiều 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 hơn nữa để xa xỉ cung phụng cho cuộc sống này thì cũng thế mà thôi. Có bỏ ra bao nhiêu tiền của để bồi đắp cái thân này hay để cấp đông cái thân này để chờ 50 năm nữa, chờ 100 năm nữa để khoa học có giúp được con người ta tái sanh. Không bao giờ có việc đó. Không bao giờ có việc mà có thể cải lão hoàn đồng. Như tôi vừa nói lúc nãy, hôm nay là năm 2020 rồi, mà dịch bệnh tràn ngập trên thế giới, con người với bao nhiêu đầu óc khoa học tiên tiến mà vẫn đến giờ vẫn chưa có thuốc để mà đặc trị, để mà khống chế nó. Cho nên là tất cả chúng sanh là đều nằm ở trong định lực vô thường, và cõi nước thì luôn luôn là bất an. Còn chưa nói con người đã tự làm ra cho nó thương tổn hơn nữa, thì cái việc quẩy hoại cái cõi nước mình sống nó sẽ nhanh hơn. Thấy được như vậy để biết được rằng chúng ta chỉ có ngày hôm nay, không có ngày mai. Vậy thì tận lực, nỗ lực mà hy sinh phụng hiến vì xã hội, vì quốc gia mà nỗ lực. Chứ đừng bao giờ vì mình nghĩ rằng cuộc sống ngắn ngủi rồi, vì mình mà hưởng thụ, mà lãng phí, chẳng có giá trị gì. Người tu tập tịnh độ như chúng ta thì phải nắm được cái khải thị này, mà chân thật buông xả tất cả những thế tình để mà chuyên tâm niệm Phật. Buông xả đây cho kỳ cái nhớ là buông xả ở trên tâm nha, chứ không phải là không làm việc gì hết. Buông xả ở trên tâm, còn ở trên sự thì tận lực hy sinh phụng hiến, thì đó mới là hoàn thành cái công hạnh, cái tư cách của một cư dân của tịnh độ. Vâng, chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.